Kính thưa quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hòa, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 35, Giê-xu và Iscariot gặp Simon Zelote và Gioan.
Tôi thấy Giê-xu và Judas Iscariot đi lại gần một trong các cổng của nội khu đền thờ.
Thầy có chắc là ông ta sẽ đến không?
Judas hỏi.
Thầy chắc, ông ra đi từ lúc rạng đông, từ Bethany, và ông sẽ gặp môn đệ đầu tiên của thầy tại Gethsemane.
Một im lặng, rồi Giê-xu dừng lại, nhìn tận mặt Judas, người dò xét ông, rồi người đặt một tay lên vai ông và hỏi:
Judas, tại sao con không nói cho thầy điều con nghĩ?
Điều con nghĩ à? Con chả nghĩ gì đặc biệt lúc này cả, thầy. Các câu hỏi thì con đã hỏi thầy quá nhiều. Chắc chắn thầy không thể phàn nàn về sự yên lặng của con.
Con đã hỏi thầy nhiều câu và cho thầy nhiều chỉ dẫn về thành phố và dân chúng. Nhưng con không mở tâm hồn con ra cho thầy. Con thấy có gì là quan trọng đối với thầy về những chỉ dẫn liên quan tới tài sản và các thành phần của gia đình nọ, gia đình kia. Thầy đâu phải là một kẻ nhàn cư tới đây cho qua giờ. Con biết tại sao thầy đến, và con có thể hiểu rõ rằng thầy lưu tâm trước hết để làm thầy cho các môn đệ của thầy. Chính vì thế, thầy muốn họ phải chân thành và tin cẩn. Ba con có yêu con không, Judas?
Ông rất yêu con. Con là sự hãnh diện của ông. Khi con đi học về, và cả sau này, khi con từ Jerusalem trở về Kairos, ông muốn con kể hết cho ông. Ông lưu tâm tới hết những gì con làm. Ông vui nếu con tốt. Nếu đôi khi, lẽ tự nhiên, mọi người đều có thể lầm. Nếu đôi khi con sai và bị rầy, ông chỉ cho con thấy điều tốt trong lời khiển trách mà người ta nói với con, hoặc sự sai lầm trong cách hành động của con. Nhưng ông làm rất êm đềm, giống như người anh. Để kết thúc, ông luôn luôn nói:
Ba nói với con như vậy vì ba muốn Judas của ba là người công chính. Ba muốn được chúc phúc qua đứa con của ba.
Ba con như vậy đó.
Giê-xu không ngừng chăm chú nhìn người môn đệ thành thật cảm động. Khi nhớ lại ba ông, người nói:
Đó, Judas, hãy chắc chắn về điều thầy sắp nói với con đây. Không có điều gì làm cho ba con sung sướng bằng con làm môn đệ trung thành của thầy. Thần chỉ ba con sẽ nhảy mừng tại nơi ông đang chờ đợi ánh sáng. Vì nếu ông đã dạy con như vậy, thì chắc ông là người công chính khi thấy con làm môn đệ thầy. Nhưng để được như vậy, con phải tự bảo mình:
Tôi sẽ tìm lại được người cha mà tôi đã mất. Người cha giống như anh cả đối với tôi. Tôi sẽ tìm thấy ông trong Giê-xu của tôi, và với người cũng như người cha yêu dấu,
mà tôi còn khóc thương. Tôi sẽ nói hết để người hướng dẫn tôi, chúc lành cho tôi, hoặc khiển trách tôi êm đềm.
Xin đấng hằng hữu và con, nhất là con, làm sao để Giê-xu chỉ nói với con một lời: hãy tốt, thầy chúc lành cho con.
Ôi, vâng, Giê-xu, vâng, nếu thầy yêu con như vậy, con sẽ tốt như thầy muốn, và như ba con muốn, và má con sẽ không còn cái gai trong tim của bà. Bà luôn luôn nói:
con ơi, con không còn ai hướng dẫn, mà con còn cần biết bao.
Khi bà biết rằng con được thầy hướng dẫn,
thầy sẽ yêu con như không một ai khác có thể yêu. Thầy yêu và sẽ yêu con chừng nào, đừng làm thầy thất vọng.
Không, thầy ơi, không. Con đầy thói hư, tham lam, ghen tị, ham chức quyền, thích thú vui, tất cả trong con đều đụng phải sự kích thích tốt của thầy. Thầy coi vào lúc nãy đây, thầy đã làm con khổ. Đúng ra không phải thầy làm, mà tại tính xấu của con. Con tưởng mình là môn đệ đầu tiên của thầy, mà thầy bảo con rằng thầy đã có một người khác.
Chính con đã thấy. Con không nhớ rằng hôm lễ vừa qua thầy đã ở đền thờ với nhiều người Galilee.
Con nghĩ đó là những người bạn. Con tưởng mình được chọn đầu tiên và một số phận như vậy, và do đó là kẻ biệt ái.
Trong trái tim thầy, thầy không phân biệt người sau cùng với người thứ nhất. Nếu người thứ nhất thiếu sót, trong khi người sau cùng thánh, thì khi đó, trước mặt Thiên Chúa, thầy phải có sự phân biệt. Nhưng thầy yêu họ như nhau. Thầy yêu người thánh với tình yêu sung sướng, người tội lỗi với tình yêu đau khổ. Nhưng kìa, Gioan đang đến với Simon. Gioan là người đầu tiên. Simon là người thầy đã nói với con hai bữa trước đây. Simon và Gioan con đều đã gặp. Một người là bệnh nhân trước kia.
À, người cùi, con nhớ, đã là môn đệ thầy rồi.
Từ ngày hôm sau.
Còn con, tại sao con phải chờ lâu vậy?
Judas.
Đúng vậy, xin lỗi.
Gioan đã nhận ra thầy và chỉ cho Simon. Họ nhấn bước. Lời chào của Gioan là cái hôn trao đổi với thầy. Trái lại, Simon quỳ xuống hôn chân Giê-xu và kêu lên:
Vinh quang cho vị cứu tinh của con. Xin thầy chúc lành cho tôi tớ thầy để các hành động của nó là thánh trước mặt Thiên Chúa, và con còn chúc phúc cho nó vì nó đã cho con được có thầy.
Giê-xu đặt tay trên đầu ông.
Ừ, thầy chúc lành cho con, để cảm ơn con vì công việc của con. Đứng dậy đi Simon. Đây là Gioan, đây là Simon, còn ông này là môn đệ mới nhất của thầy. Ông cũng muốn theo chân lý, vì vậy ông là người anh em với tất cả các con.
Họ chào nhau, hai người Do Thái với sự dè dặt. Gioan có vẻ tìm hiểu.
Con mệt à Simon?
Giê-xu hỏi.
Thưa thầy không, cùng với sức khỏe, một sự cường tráng đã đến với con như con chưa hề có.
Và thầy biết rằng con đã sử dụng nó cách tuyệt vời. Thầy đã nói với nhiều người, và mọi người đều nói với thầy về con như một kẻ đã được huấn luyện về đấng Messiah.
Simon mỉm cười bằng lòng.
Mới hôm qua con nói về thầy với một người Israel ngay chính. Con hy vọng một ngày kia thầy sẽ biết ông và con muốn rằng chính con là kẻ dẫn thầy đến với ông ta.
Không thể được.
Giuđa ngắt lời.
Thưa thầy, thầy đã hứa với con là sẽ đi với con tại Giu-đê.
Thì thầy sẽ đi. Simon sẽ tiếp tục dạy cho người ta về việc thầy đến. Thời gian vắng lắm các bạn ơi, mà dân chúng thì quá đông đúc. Bây giờ thầy đi với Simon. Chiều nay các con sẽ tới gặp thầy trên đường núi Ô Liu và chúng ta sẽ phát tiền cho người nghèo. Đi đi.
Giê-xu ở lại một mình với Simon. Người hỏi ông:
Người ở Bethany, đó là một người Israel đích thực.
Một người Israel đích thực. Nơi ông có tất cả những ý tưởng theo thời, nhưng cũng có một sự chờ mong Đức Mêsia. Khi có nói với ông, người đang ở giữa chúng ta, ông ta trả lời ngay:
Hạnh phúc chừng nào được sống giờ này.
Một ngày kia, chúng ta sẽ tới nhà ông để mang phúc lành cho nơi ở của ông. Con đã thấy người môn đệ mới.
Con đã thấy. Ông ta trẻ và có vẻ thông minh.
Đúng, ông ta như vậy. Con là Do Thái. Con sẽ khoan dung với ông ta hơn những người khác về các tư tưởng của ông ta.
Đó là một ước mong hay là một mệnh lệnh?
Đó là một mệnh lệnh êm nhẹ. Con đã đau khổ nhiều. Con có thể có nhiều khoan dung hơn. Sự đau khổ là thầy của nhiều thứ.
Nếu thầy ra lệnh đó cho con sẽ hoàn toàn đại lượng đối với ông.
Ừ, như vậy nhé. Có lẽ Phêrô của thầy, và không phải chỉ có mình ông, sẽ hơi bực mình vì thầy lo săn sóc người môn đệ này tới thế. Nhưng một ngày kia họ sẽ hiểu. Một người càng bệnh hoạn thì càng cần được săn sóc. Những người khác, ôi những người khác cũng sẽ tự đào tạo cho họ chỉ bằng sự tiếp xúc. Thầy không muốn tự mình làm hết. Thầy xin thiện chí của người ta và sự giúp đỡ của những người khác để đào tạo một người. Thầy xin các con giúp thầy, và thầy biết ơn các con vì sự giúp đỡ của các con.
Thưa thầy, thầy nghĩ rằng ông ta sẽ làm thầy thất vọng.
Không, ông ta trẻ và ông ta lớn lên ở Jerusalem.
Ôi, ở bên cạnh thầy, ông ta sẽ sửa chữa hết những tật xấu của thành phố này. Còn chắc vậy, con đã già, đã khô héo trong sự thù ghét, mà con đã hoàn toàn kinh tân từ lúc con nhìn thấy thầy.
Giê-xu thì thầm:
Chớ gì được như vậy.
Rồi người nói lớn:
Hãy lên đền thờ với thầy, thầy sẽ giảng tin mừng cho dân.
Thì kiến chấm dứt.
Chương 36. Giê-xu, Gioan, Simon và Giu-đa đi Bethlehem.
Tôi thấy trời mới sáng tương sương, vẫn ở cùng một cái cổng. Giê-xu đã ở đó với Gioan, rồi có Simon và Giu-đa tới, họp đoàn với người. Tôi nghe người nói:
Các bạn ơi, thầy xin các con đi với thầy khắp xứ Giu-đê, nếu việc đó không quá nặng nề cho các con, đặc biệt là với con, Simon.
Tại sao thầy?
Vì rất nặng nhọc để đi trong miền núi xứ Giu-đê, và có lẽ với con, nó sẽ nặng nề hơn khi gặp những người đã làm hại con.
Về việc đi bộ, con bảo đảm với thầy một lần nữa là từ khi thầy chữa cho con, con bền sức hơn một người trẻ và không có mệt nhọc nào làm nặng nề cho con, nhất là khi vì thầy và bây giờ là với thầy. còn việc gặp những người đã làm hại con thì con không còn thấy nặng nề, không còn tí oán ghét nào đối với họ trong quả tim Simon. Từ khi nó thuộc về Thầy, sự hận thù đã rơi xuống. Xin Thầy tin chắc, nếu con phải nói với Thầy xem Thầy đã làm phép lạ nào lớn hơn chữa cho thân xác bị gặm mòn bởi bệnh tật của con, hay chữa cho tâm hồn bị thiêu đốt bởi oán ghét của con. Còn nghĩ con không lầm khi con nói rằng phép lạ thứ hai là lớn hơn, chữa lành các vết thương cho một tâm hồn thì khó hơn mà chỉ một pháp Thầy đã chữa cho con. Đó là một phép lạ, một người không thể khỏi ngay một pháp, dù họ dùng mọi sức lực của họ, họ không thể chữa cái diện mạo tâm hồn như vậy nếu Thầy không tiêu hủy nó bằng ý muốn thánh của Thầy.
Con không lầm trong sự phán đoán của con.
Tại sao Thầy không làm vậy với mọi người?
Giuđa hỏi với vẻ bực bội.
Nhưng người làm, Giuđa, sao anh lại nói với Thầy như vậy? Anh không cảm thấy anh ra khác từ ngày anh tới gần người sao? Tôi đã là môn đệ Gioan Tẩy Giả, nhưng tôi cảm thấy tôi thay đổi hẳn từ khi người bảo tôi
hãy đến.
Gioan thường thì không bao giờ can thiệp, đặc biệt là những điều xảy ra trước mặt Thầy thì ông không bao giờ làm. Nhưng lần này ông không thể nín lặng. Một cách êm dịu và tình nghĩa, ông đặt một bàn tay trên cánh tay của Giuđa như để làm ông bình tĩnh, và ông nói với ông ta bằng một giọng thở dốc đầy vẻ chinh phục. Rồi nhận ra mình đã nói trước mặt Giê-xu, ông đỏ mặt và nói:
con xin lỗi Thầy, con đã nói thay vì Thầy, nhưng con muốn rằng Giuđa không làm Thầy buồn.
Ừ, Gioan, nhưng ông ta không làm Thầy buồn với tư cách là môn đệ. Ông ta sẽ làm như vậy nếu ông ta khăng khăng với lối suy nghĩ của ông ta. Lúc đó thì thực sự ông ta sẽ làm Thầy buồn. Điều duy nhất khiến Thầy buồn là nhận thấy Satan đã làm hư hỏng con người chừng nào. Nó đã làm lạc tư tưởng của họ. Tất cả các con hãy biết điều đó. Tất cả các con đều có tư tưởng bị xáo trộn bởi nó. Nhưng sẽ tới, ôi sẽ tới ngày các con có sức mạnh của Thiên Chúa, có ân sủng trong mình các con. Các con sẽ được khôn ngoan với Thánh Linh của Người. Lúc đó các con sẽ phán đoán tất cả cách công bằng.
Tất cả chúng con sẽ phán đoán cách công bằng.
Không, Giuđa.
Nhưng Thầy nói cho chúng con, các môn đệ của Thầy, hay cho hết mọi người.
Thầy nói, trước tiên là cho các con, rồi cho mọi người khác, khi tới giờ, vì Thầy thiết lập các thờ của Người, và sai họ đi khắp thế giới.
Thầy đã không làm rồi sao?
Lúc này, Thầy mới chỉ dùng các con để nói.
Con đấng Messiah, hãy đến với Người.
Lúc đó, thì Thầy sẽ làm cho các con có khả năng rao giảng tên Thầy và làm các phép lạ nhân danh Thầy.
Ôi, cả phép lạ?
Ừ, trên thân xác và trên tâm hồn.
Ồ, lúc đó Người ta sẽ phục chúng con dường nào?
Giuđa hoan hỷ với tư tưởng này.
Lúc đó, chúng ta sẽ không còn được ở với Thầy. Nhưng với tôi luôn luôn sợ thi hành những sự thuộc về Thiên Chúa bằng những phương tiện loài người.
Gioan nói, ông nhìn Giê-xu với vẻ suy tư và cả đến hơi buồn.
Gioan, nếu Thầy cho phép, tôi muốn nói với anh tư tưởng của tôi.
Hãy nói cho Gioan đi. Thầy muốn các con khuyên bảo lẫn nhau. Thầy đã biết đó là một lời khuyên.
Giê-xu mỉm cười, nín lặng.
Vậy, tôi bảo anh John rằng, anh không nên sợ, và chúng ta không nên sợ. Hãy dựa vào sự khôn ngoan của Thầy Chí Thánh, và với lời hứa của Người. Nếu Người bảo chúng ta,
Thầy sẽ sai các con.
Điều đó có nghĩa là, Người biết có thể sai chúng ta, mà không thiệt hại gì cho Người và cho chúng ta. Tức là vì Thiên Chúa đấng chí thiết với chúng ta, giống như một người vợ mới cưới. Nếu Người đã hứa, mặc cho trí khôn và thần trí khốn nạn của chúng ta, bằng sức mạnh mà Chúa Cha đã cho Người để cho chúng ta, thì chúng ta phải chắc chắn rằng Người sẽ làm điều đó, và chúng ta sẽ được có khả năng, không phải bởi chúng ta, nhưng bởi tình thương của Người. Vậy, chắc chắn mọi điều đó sẽ xảy ra, nếu chúng ta không để sự kiêu căng và các ước muốn loài người vào trong các hành động của chúng ta. Tôi nghĩ, nếu chúng ta làm hư hỏng sứ mạng của chúng ta, là sứ mạng hoàn toàn siêu nhiên bằng những yếu tố trái đất, thì lúc đó cả những lời hứa của Đấng Kitô cũng không hoàn thành. Và đó không phải tại Người bất lực, nhưng là vì chúng ta đã bóp nghẹt sức mạnh của Người bằng sợi dây kiêu căng. Tôi không biết tôi có giải thích đúng không?
Anh giải thích rất đúng. Chính là tôi sai. Nhưng anh biết,
thật ra tôi nghĩ rằng sự ước ao được cảm phục vì là môn đệ của Đấng Messiah trở nên hoàn toàn của Người, để đáng được làm những điều Người làm. Đó là ước ao làm sáng chói hơn nữa hình ảnh mạnh mẽ của Đấng Kitô trong thế giới, là lời ca tụng cho Thầy vì có những môn đệ như vậy. Đó là điều tôi muốn nói.
Giuđa trả lời ông.
Giuđa, anh không sai trong điều anh nói. Nhưng anh thấy tôi thuộc về một giai cấp bị bách hại vì bị hiểu lầm. Thì Đức Messiah phải bị thế nào? Đúng, nếu chúng ta chờ đợi Người với nhãn quan đúng như thực thể của Người, thì chúng ta không thể rơi vào sai lầm, là sự phạm thượng chống lại sự thật, và là sự phản loạn chống lại Roma. Vì vậy, về phía Thiên Chúa và về phía Roma, chúng ta đều bị phạt. Chúng ta muốn thấy nơi Đấng Kitô một người chinh phạt, một người giải phóng cho Israel, một Maccabê mới và còn lớn hơn Giuđa Maccabê nữa. Chỉ có vậy thôi. Và tại sao? Vì chúng ta lo tới lợi ích của chúng ta hơn lợi ích của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ lo tới lợi ích của quê hương và của dân tộc. Ôi, lợi ích của quê hương cũng thánh, nhưng nó là gì trước nước trời đời đời? Bao nhiêu ngày giờ dài, trước tiên là bị bách hại, rồi kỳ thị, rồi lưu vong. Tôi đã ẩn náu trong các hang của muông thú, chia sẻ chỗ ở và lương thực với chúng, để trốn tránh cảnh binh Roma, và nhất là sự tố giác của các bạn hữu giả. Rồi nhất là khi tôi chờ đợi cái chết, trong khi thưởng thức chất mùi vị của nấm mồ trong hang hốc của người cùi. Tôi đã suy nghĩ biết bao, tôi đã thấy diện mạo thực sự của Đấng Kitô của Thầy. Vì Thầy khiêm tốn và nhân từ của Thầy, vua các tâm hồn của Thầy. Ôi Đấng Kitô, con Chúa Cha, đứng dẫn chúng ta tới Cha, chứ không phải tới những hoàng triều cát bụi, cũng không phải tới một thần tính cát bụi. Thầy, ôi, con thấy dễ dàng để theo Thầy, vì xin Thầy tha cho sự táo bạo của con, dám tự xưng là đúng. Vì con thấy Thầy đúng như con nghĩ về thầy. Con nhận ra thầy ngay lập tức. Điều đó không phải là biết thầy, nhưng là nhận ra một người mà linh hồn con đã biết.
Vì vậy, thầy đã gọi con. Và vì vậy, thầy dẫn con đi với thầy bây giờ, trong cuộc hành trình đầu tiên của thầy tại Yudê. Thầy muốn con hoàn tất việc hiểu biết thầy, và thầy muốn những người này, mà vì tuổi trẻ, ít có khả năng hơn, để đạt tới sự thật, bằng sự chiêm ngắm nghiêm khắc, biết thầy của họ đã tới vào giờ này thế nào. Rồi sau đó, các con sẽ hiểu tiếp. Đây, chúng ta không còn xa tháp David, cổng phía đông đã gần.
Chúng ta ra lối này à?
Ừ, Judah. Trước tiên chúng ta tới Bethlehem, nơi thầy đã sinh ra. Rất tốt để các con biết, để nói cho những người khác. Đó cũng là một phần để hiểu biết đấng Messiah và Kinh Thánh. Các con sẽ thấy các lời tiên tri được viết trên các vật. Chúng sẽ nói với các con, không phải bằng tiếng nói của tiên tri, nhưng bằng tiếng nói của lịch sử. Chúng ta hãy đi vòng lâu đài của Herode.
Tên cáo già độc ác và dâm đảng.
Đừng xét đoán. Chính Thiên Chúa đã đến xét đoán. Chúng ta đi con đường, băng qua các khu vườn. Chúng ta sẽ dừng dưới bóng một cây nào đó, gần nhà nào cho chú, khi mặt trời quá nóng. Rồi chúng ta tiếp tục con đường của chúng ta.
Thì kiếm chấm dứt.
Đoàn thiên được người chân dắt, băng ý quang muôn nẻo đường, khổ đau bao tố vong ba. Lắng nghe tiếng vị trụ chân, bước theo đến đồng cỏ xanh, là nơi ngọt thơm suối mát, miền đất ni tuyệt vời. trọn chiên được người chân dẫn. Bằng lý quang muôn nẻo đường, khổ đau bao tố vong ba. Lắng nghe tiếng vị dù chân, bước theo đến đồng cỏ xanh là nơi ngọt thơm suối mát, miền đất ni tuyệt vời. Thân hoan vâng lời ta ơn chúng vinh, Chúa đã yêu thương đổ tràn ân phúc. Xin cho muôn người hằng xây tấm thân bác ai yêu thương và anh tin mừng. Thân hoan vâng lời ta ơn chúng vinh, Chúa đã yêu thương đổ tràn ân phúc. Xin cho muôn người hằng xây tấm thân bác ai yêu thương và anh tin mừng. Thân hoan vâng lời ta ơn chúng vinh, Chúa đã yêu thương đổ tràn ân phúc.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.